đây mình niệm Phật niệm răng thầy. Thầy giúp mình niệm niệm ba lần Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương, chư vị thánh hiền ở trong chùa ở đây, kính thưa Hòa Thượng Tiêu Hóa và Thầy Tự Lực. Hôm nay con có cái nhân duyên để tới đây nói Pháp. Thành ra là xin chư Phật, chư Bồ Tát, các vị thánh hiền cho con cái trí huệ để mà nói chuyện với các vị ở đây. Thầy, xin lỗi Thầy. Mấy người này ai là người xuất gia? Ai ai là người sẽ xuất gia ở đây?
Thứ trong đó có một số là
thế này. Một số là ở đâu?
Dạ, luôn chúng trong cả thế này.
Nhưng mà không có người nào đâu trọc cả.
Chứ giờ còn mấy người.
Không, cô này xuất gia rồi, có những người nào sắp xuất gia không?
Còn mấy người đây tiếp cô hả?
Còn mấy người sắp xuất gia rồi?
Dạ, thì còn một vài người tập sự và bạn thầy họ có.
Đấy, giơ tay. Tập sư, lỡ cho tay cao lên, bạc, 1, 2, 3, 4, còn ai nữa, 5, một người xuất gia là một vị la hán trong tương lai, 5 vị xuất gia, 5 vị sắp khiếp đảm nhân. Ở đời này xuất gia rất là khó, sự thật, đời này xuất gia rất là khó, sợ dĩ mà xuất gia rất là khó trong cái đời này, trong cái đất nước như vậy đó, đối với cái người Việt mình nó khó là bởi vì mấy cái lý do chính. Một đó, là mình khó mà tìm được một cái đạo tràng tốt, khó tìm được một cái người thầy mà lo lắng cho mình. Xong rồi khó tìm được cái pháp để mình học, mình tu. Rồi cuối cùng cả đó là cái cuộc sống ở đây đó, nó rất là interconnected, nó rất là liên quan mật thiết tới cái đời bên ngoài, tới cái chỗ bên ngoài, cái xã hội bên ngoài. Nên nhiều khi đó, cái mái chùa không còn là cái chỗ mà mình gọi là insulated, là được cách ly với là cái thế giới bên ngoài nữa. Cho nên nhiều khi mình vô trong chùa mà ảnh hưởng của cái ngoại cảnh bên ngoài, cái ngoại duyên bên ngoài nó vẫn còn tiếp tục. Cái internet là cái mạng lưới đó, nó xóa đi cái biên giới của cái nhà chùa và cái xã hội. Nó làm mình không còn là cái nhà chùa nữa. Nhiều khi đó mình ở trong chùa nhưng mà cái thân của mình, cái tâm của mình đó, ở trong cái mạng lưới. Thành ra là cái chuyện mà xuất gia đó, nó càng ngày nó trở nên là một cái thử thách cực kỳ lớn, bởi vì nó đối diện với một cái khó khăn mà cao hơn hồi xưa nhiều lắm. Sau khi mà thầy mở đầu như vậy, thầy sẽ nói với các bác và anh chị là mình sẽ đi ngược lại cái thời kỳ mà xuất gia mà đầu tiên của Phật để mà đi tới cái chỗ mà cái thời đại bây giờ. Tại cái thời đại mà Đức Phật xuất gia đó bạn, cái khó khăn của thời Đức Phật, khi mà những người nào muốn xuất gia đó là không phải cái khó khăn là mình không có Phật, không có Pháp, không có Tăng, không phải. Cái khó khăn lúc đó là khó khăn của vật chất. Cái đời xuất gia thời đó đó bạn, là mình phải bỏ hết nhà cửa rồi mình đi lang thang. Áo của mình mặc đó là phải lấy từ những cái miếng vải ở trong rác đó ra mà đan lại, chứ không phải ai cho cả. Và cái sự khó khăn đó là khó khăn của cái vật chất, cực kỳ khó khăn. Hò hà nhất túc mỗi ngày là chỉ ngủ nên gốc cây đêm thôi, đêm thứ hai không ngủ được nữa. Cho nên cái cảnh mà du mục đó, mà đi từ chỗ này qua chỗ khác đó, rất là làm cho cái đời sống của người tăng đó nó rất là bị thử thách. Thành do đó, nó đòi hỏi con người mà lúc tu á, phải có một cái tâm huyết, cũng như là một cái sự mà gọi là quyết chí, dễ sợ là mình sống được một cái cuộc sống mà nó đầy thử thách như vậy. Bây giờ mình skip cái thời gian đó, mà mình đi qua cái thời gian đó, 300-400 năm sau, thời Đức Phật đó, thì lúc đó mình thấy là có những cái vihara, tức là cái chỗ mà tịnh tu. Thì cái chỗ tịnh tu đó đó, nó đỡ một chỗ là ba con tới đó được cúng dường, được có chỗ ăn, chỗ ở. Nhưng mà cái thử thách lúc đó là cao hơn nữa. Là bây giờ thay vì đi chỗ này chỗ nọ đó, thì cái việc cái thử thách đó là làm sao đó mà ở trong một cái hoàn cảnh mà thanh tịnh như vậy đó mà thực sự mà đạt đạo, thực sự mà tu đạo. Bởi vì một nhóm người mà ngồi như vậy thì bắt đầu nói chuyện với nhau, họ bắt đầu nghĩa là chia sẻ với nhau. Vì trong cái đời sống lục hòa đó, cái đời sống phải chia sẻ với nhau đó, mà bây giờ đó mà mình phải cùng một lúc mà tu nữa đó, thì cái thử thách lúc này là cái thử thách mà làm sao mà dồn hết tâm trí vô để mà tu. Thì mình không còn đi mà lang thang nữa, dồn hết tâm trí tu. Lúc mà các bạn đi lang thang đó, như thời mà Đức Phật đó, tức là đi từ cây này qua gốc cây khác, từ chỗ này qua chỗ khác đó, thì cái động cơ làm cho mình đó, mà đi được như vậy là bởi vì mình quyết chí, mình muốn giác ngộ. Nhưng bây giờ khi mình trụ một chỗ rồi, mình nói chuyện với người này người nọ nhiều đó, thì bây giờ cái khó khăn đó là làm sao mình phải giữ vững được cái chỉ đó. Thành ra trong thời gian mà sau Đức Phật, từ 200-300-400 năm sau cho tới cả ngàn năm sau, thì cái thử thách đó càng ngày càng lớn. Ở trong cái chùa có nhiều người đó, mình có giữ được cái tư tưởng của chính mình không? Mình giữ được cái gọi là cái chỉ để mà tu không? Chứ nhiều khi ở trong cái đoàn thể, từ từ bị cái đoàn thể nó sẽ ảnh hưởng mình, nhiều khi mình sẽ mất đi cái ý chí mình muốn tu. Mà ý chí của tu ở thời đó là cái ý chí mà gọi là mình xả cái thế giới này, xả cái cuộc sống bên ngoài này, mình đi vào cái cuộc sống của cái gọi là cuộc sống của cái tâm linh, tức là cuộc sống gọi là xuất thể, nó không phải là nhập thể, gọi là world transcending, nó không phải là cái đời sống mà nhập thể. Thế nên cái thử thách lúc đó là cực cao. Ở trong một cái nhóm tăng đoàn như vậy đó mà mình bắt đầu quyết chí mà nhảy ra khỏi cái phạm vi của nhân quần. Mà cái đó có thể là một cái thử thách rất là lớn cho những người mà xuất gia. Tại vì lúc đó thường thường họ vô trong chùa rồi thì họ đi theo cái hoàn cảnh của chùa, đi sáng ra tụng kinh, chiều tụng kinh, rồi đi về ngồi thiền, họ theo cái regime của cái chùa đó. Nhưng khi họ không có phải là có cái ý mà gọi là xuất tục mà mạnh mẽ, họ chỉ đi theo cái program thôi. Thành ra cái thử thách lúc đó nó rất là cao. Có người mình giữ được cái chỉ mà tu hành mà gọi là xuất tục hay không, xuất thể hay không. Nhưng mà cái lời của cái Vihara đó, cái đoàn thể đó, thì là có rất nhiều người có thể ảnh hưởng lẫn nhau, mình có thể tu mà không bị những cái chướng duyên. Mà lúc đầu là cái chướng duyên cái vật chất, bây giờ cái chướng duyên thứ hai là cái chướng duyên của cái đoàn thể đó. Nhưng mà khi mà bạn thấy là cái Phật giáo mình nó truyền qua những cái nước khác, nhất là truyền qua cái nước Tàu đó, mà thầy xin nói cái nước Trung Hoa đó là một cái hình thức đó mà đặc biệt hơn nữa, là khi mà cái truyền qua bên nước Tàu Trung Hoa đó bạn, thì cái người tu nó đó, họ không ở cái Vihara mà ở cái Đại Tùng Lâm. Đại Tùng Lâm là cái chỗ mà thầy nào, người nào xuất gia được, cái tới là xuất gia được. Ở trong cái Đại Tùng Lâm đó, thì nó sẽ sinh ra một cái, hoàn toàn một cái tâm thức mới. Là những người ông đó bây giờ cái thử thách của nó không phải là vật chất nữa, du mục nữa, cũng phải là thử thách của cái đoàn thể nữa. Mà bây giờ cái thử thách này là cái thử thách mà mình gọi là cái luxury, là sướng lắm. Vì là nó không còn cái chuyện khó khăn như hồi xưa nữa. Mà cái sướng này là được cúng dường ế hề luôn. Rồi tiền, rồi bạc, rồi cái cơ cấu tổ chức của nhà chùa lúc đó nó trở thành một cái cơ cấu mà mình gọi là nó rất là chặt chẽ, và cái tổ chức của nó đó nó rất rộng rãi, mà nó có cái hệ thống hành chánh đó, mình gọi là hierarchy, từ trên xuống dưới. Ông thầy mà gọi là vương trưởng ở trên, ngồi trên như là cái tam giác xuống đó, từng chức từng vụ xuống, cho nên nó rất là hệ thống. Bây giờ đó là giai đoạn này, có người mà xuất gia mà đi vô trong đó thì họ đi vô trong một cái hệ thống. Họ có hai cái thử thách chính. Một là cái hệ thống nằm trong đầu của họ, là họ phải đi theo cái hệ thống đó. Nó chặt chẽ hơn so với cái lúc mà Đức Phật còn sống đó bạn. Cái người tu á, họ không nghe một người nào cả, trừ cái giáo pháp. Cứ mỗi nửa tháng họ tới họ tùng giới xong rồi họ đi về. Không ai quản lý người nào cả, tự mình quản lý. Mà người mình không quản lý được mình là mình tự nhiên hoang tục. Nhưng mà đến cái thời 1000 năm sau đó bạn, như là thời Tàu đó, qua Phật giáo qua bên Tàu đó, thì là cái tổ chức nào quản lý mình. À, cái người vì họ quản lý cho nên nhiều khi mình lại không giữ giới bằng cái lúc mà thời Đức Phật. Tức thời Đức Phật là hoàn toàn tự nguyện, bạn muốn tu bạn phải tự nguyện tu, mà bạn tự nguyện tu thì bạn đừng có phạm giới. Nhưng đến cái thời mà bắt đầu cho một cái cơ chế ra đó, thì bà con là bây giờ làm sao mà giữ cơ chế, chứ không phải là tự mình muốn tu hành để mà giữ giới luật nữa. Bây giờ mình biến thành mình phải giữ cơ chế, biến thành là mình phải conform với lại cái mà structure, tức là mình phải ép mình vô trong một cái khuôn khổ, từ từ mình mất đi cái đặc tính mà tu hành mà mạnh mẽ thời như Đức Phật. Bà có sao kịp thầy nói không bà? Hay thầy nói máu quá? Bà sao kịp không? Thầy muốn trình bày những cái khó khăn của cái người tu đó bà, của những cái thời đại. Bà nghe rõ cái điểm thầy muốn nói gì? Thầy muốn trình bày cho bà thầy cái khó khăn nó quan trọng lắm, để cho bà biết cái khó khăn cái thời này làm sao mà giải quyết. Cái thời đại mà lúc Đức Phật đó, cái khó khăn của cái vật chất đó, thì được cái thời đại sau đó dùng cái vihara để mà giải quyết cái vật chất. Nhưng mà cái vihara giải quyết cái vật chất đó thì này lại có một cái bình khác. Cái bình là cái nhóm người hội tù nó làm gặp nhau để mà nó tụng giới ra mấy nọ. Từ từ đó, nó có một cái đoàn thể nhưng mà nó tổ chức nó rối loạn. Ai muốn đến, ai muốn đi thì mặc kệ, không ai lo với ai cả. Cho nên qua bên cái thời đại bên Tàu đó thì cái tổ chức nó chặt chẽ hơn, nó làm hình tam giác đó. Từ người trên quản người dưới mà nó có cơ chế đàng hoàng thì mình giải quyết được vấn đề của cái giai đoạn thứ hai. Nhưng mà nó kẹt vô là bây giờ mình mắc kẹt trong cái tâm thức của cái cơ chế đó. Tức là mình vô tu đó bạn. Là bởi vì mình thấy cái chùa đó nó có kỷ luật. Mình vô tu là mình thấy nó, ông thầy ông giảng pháp hay. Mình vô tu là mình thấy là nó có một cái an toàn, cảm giác an toàn. Mình gọi là một cái social need, một cái feeling là cái security, là một an toàn quá. Cho nên cái người thời đại họ tu đó, chưa chắc là họ giảm bỏ hết mọi thứ đi lang thang ngồi cốc cây như thời ông Phật. Cho nên là càng lúc nó càng biến. Và cái người tu nó bắt đầu nằm biến hình, vì mỗi cái thời đại nó khác nhau, nó biến dễ sợ lắm. Nhưng mà trong cái đại tùng lâm đó đó thì nó sinh ra một cái điểm tốt, là bởi vì đó cái nhân tài, những người mà tu nó ở khắp mọi nơi mà tới. Cho nên là cái tư tưởng, cái hành vi, cái trí huệ của họ đó nó rất là mở rộng, nó không có bị hạn hẹp. Người mà tự xuyên gặp người Giang Nam, gặp người Vũ Hán, những người đó mà tới với nhau đó thì họ đem theo cái văn hóa của họ, đem theo những cái sự suy nghĩ mới và những cái kinh nghiệm sống của họ khác nhau. Cho nên họ làm cho cái tùng lâm này rất là giàu có về cái văn hóa. Cho nên cái đại tùng lâm này nó khác với cái chùa mình gọi là gia tự, tức là cái chùa mà ông thầy đó, ông lấy bà vợ, ông đại đứa con ra, ok, từ đứa con giữ cái chùa đó. Hoặc là ông thầy đó, ông truyền đệ tử, đệ tử truyền đệ tử, đệ tử truyền đệ tử, đệ tử truyền đệ tử. Đó là hai cái lỗi. Cái cổ sơn môn Việt Nam mình đó, là ông thầy đó, ông từ đó, ông lấy bà vợ nào đó, đại khái ông đại đứa con, đứa con là giữ cái chùa đó, lấy bà vợ mới, đại đứa con xuống, cứ ra như vậy, nó dòng đó. Thì bên Tàu nó có cái dòng như cổ sơn môn Việt Nam mình vậy, nhưng mà bên Tàu cái đại tùng lâm của nó thì nó khác, nó không kiểu là ông thầy truyền học trò, mà nghĩa là người nào mà giỏi ấy, mà giác ngộ thì thành là phương trưởng. Thế nên nó cái truyền thống nó làm cho mình nó rất là giáo văn hóa, rất là giàu. Mà cùng với cái giàu văn hóa đó thì cái sự diễn dịch của giáo pháp đó nó rộng mở lắm, không có một sự diễn dịch của người Ấn Độ nữa, mà diễn dịch theo nhiều kiểu, nhiều loại, nhiều vùng người Tàu. Và cái văn tự của cái thời đó, đó mà dịch ra kinh điển đó, nó càng ngày nó càng mở rộng. Khi mà ông mà Kumala Thập ông tới đó bạn, cái dịch trường của ông ở bên Trường An đó, thì trong 3.000 người mà những người mà tới dịch với ông đó, là mỗi người mà tới là đều có cái bối cảnh văn hóa khác nhau cả, và họ đem theo cái ngữ phương, tức là địa phương ngữ đó bạn, cái ngữ phương của họ đó nó rất là đặc biệt. Mà vì vậy cho nên họ đem vô trong cái từ phiên dịch đó một cách mà nó mở rộng ra cái ý nghĩa của nhiều chữ lắm. Nhưng cái văn từ đó mà cái thời đó mà dịch ra đó bạn, nó rất là hay. Mà nhiều khi đó, bây giờ đó bạn mà so sánh cái bài cái thời nhà Minh đó, nó khác nhau hoàn toàn đó. Nhiều khi mình nghĩ lộn, mình nghĩ là họ có một ý nghĩa khác nhau, nhưng mà nó khác nhau xa lắm. Cho nên cái richness, tức là cái sự mà giàu có của về văn hóa đó, của cái thời đại thứ ba này nó quan trọng lắm. Nhưng mà đối với một người tu đó, cái thử thách nó rất là lớn. Là bởi vì bây giờ đó, là mình tự nhiên mình explode ra, mình mở rộng ra. Con người tu đó đó, nhiều khi họ chỉ làm đúng cơ chế thì họ sẽ được cái chức vụ là phương trưởng hay là phó phương trưởng hay là đương gia. Thế nên người tu đó nhiều khi không phải tới đó để mà giải thoát như hồi xưa nữa. Cho nên cái thời đó đó, một cái giáo nghĩa mới hoàn toàn tới. Giáo nghĩa gọi là giáo nghĩa đi phục vụ chúng sanh, làm Bồ Tát đi nhập thế đi. Cho nên các thầy bây giờ đó mới có thêm một cái nhiệm vụ khác nữa, là cái nhiệm vụ mà đi vô trong cái nhân gian để mà giáo hóa. Họ mở thêm chùa ra nữa, họ không còn đại tùng lâm nữa, họ mở nhiều chùa lắm. Cứ mở chùa ra, rồi bây giờ tính ra cái chuyện là cái chùa này nhỏ quá thì họ muốn chùa lớn hơn, tránh nhau làm chùa cho lớn cho đẹp. Đó. Tính ra cái chuyện xảy ra đó là cái thử thách giai đoạn thứ ba, là bây giờ bà con bị cái mình gọi là cái sự giàu có của vật chất đó, là làm cho bà con đó khó còn có một cái tâm mà gọi là tâm mà thoát tục tu hành như hồi xưa nữa. Đây là đương nhiên thầy nói cái chuyện mainstream, các bạn thầy không nói cái chuyện có những người mà thiền sư mà độc đạo mà họ ở trong núi, tôi không có cái mainstream. Từ phát triển Phật giáo tới cái thời đó, cho đến cái thời đại mà số 3 này, mình bắt đầu mình có thể là thử thách của người tu bây giờ làm sao mình phải còn có cái tâm thoát tục ở trong cái chùa lớn, ở trong cái nào mình không bị cái sự mà giàu có súng sướng của cái chế độ đó, của cái nhà chùa đó, nó làm cho mình mất đi cái edge, tức là cái khả năng đó là mình còn giữ được cái chỉ khí người tu bất điểm. Bây giờ đó từ từ đó, cái sự giàu có đó nó tới một cái break quan trọng nhất, là lúc mà bạn thấy là cả 2.000 năm luôn, nó có một thời gian từ giai đoạn thứ ba này rất là lâu, cho tới cái thời gian mà bây giờ Phật giáo mình đổ qua mấy cái nước Tây Phương, Và đồng thời cái kỹ nghệ Tây Phương nó đi về mấy cái nước đề tám quốc gia, mấy cái nước nghèo. Thì mình mới đều bao giờ mới thấy có một cái sự là cái Phật giáo bắt đầu phải adjust lại. Tại vì là cái tâm thức đó, từ lúc Đức Phật đó, cho tới cái năm mà mình gọi là năm 1900 sau khi mà giải thể chiến đi đó, thì cái tâm thức đó, mà của bà con thời bây giờ đó, gọi là cái tâm thức phong kiến. Tâm thức phong kiến này là cái tâm thức mà mình phải cần có quy chế, mình phải cần có trên dưới, mình phải cần có một cái sự mà gọi là phục tùng. Nó cần có một cái order, tức là cần có một cái luật lệ thứ tự. Nhưng mà bạn biết đó, cái tâm thức đó nó kéo dài đấy, này nè, nó kéo dài từ cái thời mà của thì nói là những người mà tu hành đó, là từ thời Đức Phật đó cho tới cả bây giờ luôn. Nhưng mà cái xã hội đó, cái tâm thức nó thay đổi. Bà qua cái tay thầy, đây là cái tâm thức mà của những người tu trong chùa đó, từ thời Đức Phật đó, nó chạy như vậy nè, cho tới bây giờ. Nhưng mà cái tâm thức của người mà trong xã hội đó, thì nó chạy như vậy, cho đến tâm mà mình gọi là thời Renaissance, tức là cái thời phục hưng đó, thì nó đổi lên một phương hướng mới. Cái sự thay đổi phương hướng của cái tâm thức lúc đó đó là như vậy bạn nè. Là chỉ có khoảng 1.000 người cái thời Renaissance thôi, 1.000 người thôi. Nhưng mà trong 1.000 người đó đó, họ cực kỳ sáng tạo. Họ là những người bắt đầu đặt cái câu hỏi ra đó là hey, trái đất nó không phải là hình vuông nè, nó tròn. Tôi thấy cái bậc kia, ông Galileo nói là tôi thấy những cái tinh tú tròn này. Hey, tôi thấy là trái đất không phải là cái điểm của trung tâm của vũ trụ này, mà trái đất chạy xung quanh mặt trời. Cái sự suy nghĩ đó đi ngược lại về sự suy nghĩ của Thiên Chúa, của cái đạo Chúa. Và nó có một cái lớp người đó mới khám phá rằng đó là mình không phải cái đức tin và cái giáo điều của cái nhà thờ đó, mà mình gọi là order. Order nó không phải là cái source of verification, không phải là cái mà mình chắc chắn, mình dùng nó để mà chứng nhận rằng đây là đúng nữa. Mà họ nghĩ rằng có một cách khác để mà chứng minh. Mà cách khác là cái gì? Là những cái phương thức thực nghiệm. Và vì vậy cho nên họ bắt đầu sản sinh ra một cái tâm thức mới. Cái tâm thức đó là gọi là cái gọi là một cái đầu óc khoa học. Thì 1.000 người đó đó mà họ đã bắt đầu đó, họ mở ra một cái con đường mới. Con đường đó không còn là con đường của tôn giáo nữa, con đường đó là con đường của hai ngã, gọi là nghệ thuật và khoa học. Thì cái tâm thức đó nó đang chạy như vậy này, thì nó đi lên như vậy. Cái đó là cái tâm thức cực kỳ quan trọng trong cái sự phát triển của cái nhân loại. Nhưng mà Phật giáo của mình, những người ở trong Phật giáo của mình vẫn tiếp tục cái tâm thức dưới này, mà mình gọi là cái tâm thức phong kiến. Tức là mình phải nghe theo một cái giáo điều đó, mình tuân theo một cái chuyện đó, mình giữ theo một cơ chế đó mà không thay đổi gì hết. Tức lúc là cái xã hội, thế giới bắt đầu nó thay đổi rồi. Mà bạn biết cái thời phục hưng là thời nào không bạn? Biết thời bao nào không? Khoảng bao nhiêu? Hả? Thế kỷ 15-16. Ok. Đúng rồi. À, bạn giỏi lắm, thời kỷ đó đó. Thì những cái chuyện bắt đầu khoa học đó, nó bắt đầu nó ra. Thì sau khi mà cái thời mà cái Renaissance là nếu bạn học lịch sử thì là cái thời mà Enlightenment. Ok, thì tất cả cái thời đó là bây giờ không những là cái chuyện mà cái văn hóa mà cái triết học nó bắt đầu thay đổi nữa, những cái sự suy nghĩ nó thay đổi nữa. Thì mình bắt đầu có rất nhiều cái sự suy nghĩ loài mới, kiểu mới mà mình không nghĩ rằng là chỉ có đúng với sai nữa, chỉ có một chuyện thôi là Đức Chúa nói như vậy, Đức Phật nói như vậy nữa, mà mình nghĩ rằng không, Đức Phật nói nhưng mà còn có cái chuyện khác để mà nói nữa nha. Thì dù Đức Phật nói trong cái ly có 8.000 con vi trùng, nhưng mà mình có thể có một cái phương thức mới, dùng hai cái lúc thôi mà nhìn xuống thì mình có thấy nó có 8.3915 con vi trùng. Tức là mình có một cái phương thức khác để mà chứng minh, tức là có một con đường khác, không phải là một con đường. Cho nên cái thời đại mà nghĩa là chỉ có đúng với sai đó, có trắng với đen đó, nó ra cái thời đại là giữa trắng và đen nó có những cái màu sắc khác. Là cái thời đại mình gọi là cái scientific base, scientific logical base, nó một thời đại đó. Nhưng mà chưa hết bạn, nó tới sau cái khoảng mà thế chiến thứ hai đó, thì nó có một cái tâm thức mới, nó xảy ra nữa. Cái tâm thức mới này đó là cái chi? Mà chắc là bạn chưa nghe tới là bây giờ đó, sau khi mà họ đi tới cái chỗ mà cung cực của cái sự suy nghĩ mà khoa học đó, sau khi bom nổ cái bụng ở Hiroshima ra, là sau khi mà những cái chuyện mà chiến tranh xảy ra rồi đó, thì có một cái nhóm người đó, bây giờ đó, họ cảm thấy rằng là có một cái sự suy nghĩ mới mà về chiến tranh, về nhân loại này nọ, họ cảm thấy là cái tình người là quan trọng nhất. Họ bắt đầu phản chiến, họ bắt đầu nghĩ tới là mình phải có một cái green revolution, mình phải nghĩ tới cái môi trường, môi sinh. Cùng với cái thời này á, là cái ông mà ông Teddy Bear, cái ông mà ông Teddy Roosevelt đó bạn, ông mới bắt đầu thành lập trước đó chú, là ông thành lập cái park system, cái công viên của Mỹ ở đây này. Thì trước đó, trước khi mà thời ấy, Nhưng mà sau cái thời Thế chiến đó, thì người ta bắt đầu đó mới chú ý vào cái môi trường nhân sinh hơn. Một cái tâm thức mới, nó không phải là khoa học nữa, mà nó chú ý tới cái